105. Muốn thấy một Như Lai phải quán sát như thế nào?
Bây giờ Đức Thế Tôn hỏi ông Di Ma Cật rằng, muốn thấy một Như Lai ông phải quán sát như thế nào để thấy? Ông Như Ma Cật thưa rằng, bậc Thế Tôn, muốn thấy một Như Lai con vận dụng cái pháp quán chiếu y nhi, quán cái thật tướng của chính mình. Đây, nó sâu là sâu chỗ đó, cho nên là muốn học hiểu kinh Phật mà sâu là nó sẽ khó từng chữ vậy. Muốn quán chiếu, muốn thấy một Như Lai con vận dụng cái pháp quán để quán chiếu y là cái thật tướng của chính mình. Thật tướng của chính mình là cái gì? Thì trong này là rất là đại chúng nhớ là nói tới thật tướng á, thì phải nói là thật tướng là vô tướng. Thật tướng là cái tướng, tướng vô là cái tướng không có gì hết. Cũng như là cái thật tướng của vạn pháp cũng vậy, cái thật tướng của vạn pháp là tướng vô, thật tướng là vô tướng, là nó không có gì hết. Nó không có gì hết, nhưng mà nói vậy thì người mà mới học Phật hay là chưa có được đi nghe kinh gì hết thì ta không có hiểu cái gì hết rồi. Nhưng mà trong cái hội trường này thì phải biết rằng là không có gì hết đó, tức là không bất dị sắc, sắc bất dị không, gọi là không nhưng mà không không rời sắc, gọi là sắc nhưng mà sắc chẳng khác không. Thành ra sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc chẳng khác không, mà gọi là vô tướng, là tướng không đây đó, không chẳng khác sắc. Chính nơi sắc này mà phải quán thấy nó là không, mà cái gọi là không đó là không rời nơi cái sắc vật chất này. Đây, thành ra cái chữ thật tướng là vô tướng, mà quán thật tướng của mình tức là quán cái tướng vô, mà tướng vô của tự thân cũng như là tướng vô của vạn pháp là chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Cho nên kinh này thì học sâu, học kỹ rồi đi sâu như vậy đó, mình ta mới thấy cái chân lý của đạo Phật, sức lý nó sâu xa. Con quán Như Lai thời gian trước không có đến, thời gian sau không có đi, thời gian hiện tại không trụ. Này, đọc câu này thì là đại chúng mà chừng nào mà các vị tổng hợp được nhớ Bát Nhã Phật dạy, Như Lai giả tích chi pháp như nghĩa, nhược hữu nhân ngôn Như Lai, nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Như Lai giả là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Như Lai là gì? Như Lai là chỉ cho cái thể căn bản, gọi là cái bản thể đó. Tức chi pháp như nghĩa tức là cái bản thể chân như của vạn pháp. Cái bản thể đó là tự nó thanh tịnh bản nhiên, nó không sanh không diệt, không có nhơ không có sạch, không có thêm không có bớt. Đây gọi là tức chi pháp như nghĩa, tức là cái nghĩa bản thể như của vạn pháp. Những hữu nhân ngôn Như Lai nhược lai nhược khứ nhược tọa nhược ngoạ bất năng giải ngã sở thiết nghĩa. Nếu người nào mà nói rằng Như Lai, mà muốn thấy Như Lai, muốn quán Như Lai mà dựa trên cái hình thức mà có cái tướng đi tướng đến tướng nằm tướng ngồi, là người đó không hề hiểu được cái Như Lai mà của Phật nói. Bởi vì nếu Như Lai mà có tướng đi tướng đến tướng nằm tướng ngồi đó, hoặc là có đủ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đó, thì cái đó chuyển lưng tinh vương những người có phước đức cũng có cái tướng đẹp đẽ 80 vẻ đẹp, mà 32 tướng tốt như vậy, cũng đi cũng đứng cũng nằm cũng ngồi như vậy. Thế mà chuyển lưng tinh vương đâu phải là Như Lai. Như Lai phải là cái gì khác hơn những cái đi đến nằm ngồi, phải khác hơn bên ngoài cái 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Người nào tư duy quán chiếu như vậy, người đó mới thật biết được Như Lai, gọi là hiểu Như Lai, gọi là thấy Như Lai. Cho nên các bài kệ dược dĩ sắc thiên ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thủy nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Người nào dựa trên những cái hình sắc, cái dáng vẻ của 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp, người nào dựa trên cái âm thanh thuyết pháp của Phật mà cho đó là Như Lai, thì người đó là tu hành cái đạo tà, cái đạo tầm bậy, cái người đó chưa bao giờ biết được Như Lai thật là gì. Cho nên là cái phẩm này là ăn vô ý nghĩa đó. Như Lai là Như Lai giả là vô sở tùng lai diệt vô sở khứ, nghĩa là Như Lai là cái bản thể như vô thủy vô chung, không có chỗ từ, và cũng không có cái chỗ cuối cùng. Vô sở tùng lai là không có cái chỗ mà bắt đầu của việc vô sở khứ, cũng có cái chỗ cuối cùng. Như vậy là cái đó là cái gì? Cái đó tức là cái không gian vô tận, cái thời gian vô cùng này, nó không có cái cuối cùng bao giờ. Trong cái vũ trụ mà không có đầu mối, không có cuối cùng đó, thì vạn pháp, đại chúng mình nhớ cái này là khó nè nha, vạn pháp ở trong cái bầu vũ trụ không có đầu mối, không có cuối cùng đó, theo kinh Phật thì cho rằng vạn pháp tự tánh nó thanh tịnh hết, gọi là thanh tịnh bản nguyên, vạn pháp giống thanh tịnh hết. Cái đạo lý của đạo Phật là cái chỗ này nó khác hơn các cái đạo khác, tự tánh thanh tịnh hết. Cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của vạn loại vô tình của sự vật thì gọi cái đó là cái pháp tánh. Còn cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của mọi loài hữu tình, mà trong đó con người là nó hùng liệt hơn hết các loài hữu tình, thì cái đó gọi là Phật tánh. Thế thì là cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên của hữu tình là Phật tánh, thanh tịnh bản nguyên của vô tình là pháp tánh. Thế thì là Phật tánh, pháp tánh, hai cái tánh đều là thanh tịnh bản nguyên đó. Như vậy là đạo Phật chủ trương rằng cái chân lý mà Đức Phật soi rõ, Đức Phật thấy rõ rằng là cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên đó, nó trùm khắp không gian vô tận, thời gian vô cùng, cái đó chung cho cả hữu tình và cả vô tình. Còn ngày nay mà chúng ta mà sống sai, sống trái, sống ngược với cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên đó, là chẳng qua là chúng ta bị cái vô minh, cái phiền não, cái dục vọng nó bám, nó phủ, nó tấp vào ta thôi. Chứ còn cái tự tánh thanh tịnh bản nguyên đó, cái Phật tánh đó của ta đó là vẫn trong sáng, lúc nào cũng như lúc nào, vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực, đều là thanh tịnh hết, thanh tịnh bản nguyên. Mình nhớ cái ý đó mà học kinh điển Đại Thừa, nó tổng hợp cho nó được, các bộ kinh khác cũng đều nói như vậy. Tại Như Lai, với Như Lai là thời gian sau, không có đi mà thời gian hiện tại không có trụ. Với Như Lai con không dựa trên sắc, cũng không dựa trên cái thể chân của sắc, không dựa trên thọ tưởng hành thức. Bởi vì nếu Như Lai mà bằng cái thân sắc thọ tưởng hành thức đó, thì là mọi người đây ai cũng có sắc thọ tưởng hành thức hết rồi, thì chẳng lẽ mọi người đều là Như Lai hết hay sao? Như Lai mọi người á thì là đều có Phật tính giống nhau, nhưng mà hiện giờ mọi người dựa trên cái sắc thọ tưởng hành thức này chưa phải là Như Lai hết được, chưa phải là Phật được. Phật đây là tức là lý tức Phật thì được, mà còn á phải trải qua danh tự tức Phật, quan hành tức Phật, tương bợ tức Phật, phần chứng tức Phật, rồi mới đạt tới cái chỗ cứu cánh tức Phật. Vì vậy cho nên là dựa trên là ngũ quẩn, dựa trên sắc thọ tưởng hành thức mà nhìn Như Lai qua cái ngũ quẩn đó là không được. Bởi vì nếu nhìn Như Lai qua phần ngũ quẩn thì tất cả mọi người ai cũng có phần ngũ quẩn giống nhau, thế thì như mọi người là Như Lai sao? Chưa được, nói vậy không đúng. Có các gì mà thông minh nhớ kỹ nói nếu vậy thì đúng chứ, mọi người là Như Lai được chứ, bởi vì Đức Phật nói là tất cả mọi người là Phật đã thành các bạn. Nói vậy là chứng tỏ là hiểu kinh nó nhiều đó, nhớ nhiều đây, nhưng mà chưa hiểu kinh sâu. Là bởi vì Đức Phật nói rằng tất cả mọi người là Phật đã thành, điều đó đúng, nhưng mà đó là lý Đức Phật thôi. Còn trên thực tế là phải danh tự Đức Phật, rồi quán hạnh Đức Phật, rồi tôi bỏ tức Phật, rồi phần chứng tức Phật, rồi hoàn toàn phủ nhũ hết những phiền não rồi, thì bây giờ mới là Như Lai 100%, gọi là cứu cánh tức Như Lai. Thành ra cái này là phải lý luận cho già dặn, phải tổng hợp ý tứ để lý luận cho già dặn thì mới gọi là vững vàng. Chứ các Phật tử thì chưa có cái điều kiện mà là tư duy liên tục, có thành ra có khi nhớ cái chỗ này nó lại quên cái chỗ kia, rồi không có tổng hợp lại được. Vì vậy mà phải học, học nữa và học mãi. Mà cỡ như tôi vậy nè, chứ cũng không phải là ngừng học được, cũng phải học, học nữa và học mãi, nghĩa là phải tư duy mãi lên, cho đến không dựa trên thức mà quán. Sắc tỏ thấy hình thức gì cũng không dựa hết rồi. Như Lai giống như không, quán Như Lai giống như không, nhưng không phải là không. Quán Như Lai là giống như quán như không vậy đó, nhưng mà Như Lai không phải hư không. Như Lai không xem quan với lục nhập, mà vượt ra ngoài nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Như Lai không ở trong tam giới xa lìa ba cấu, thuận theo tam giải pháp môn. Như Lai đầy đủ tam minh, bình đẳng với vô minh. Như Lai đầy đủ tam minh mà lại bình đẳng với vô minh, bởi vì vô minh không ngoài cái Như Lai thanh tịnh bản nhân này nữa. Chỗ này là cái chỗ khó đó. Như Lai không đầy đủ tâm minh, tức là không có vô minh chứ gì. Đầy đủ tâm minh là không có vô minh. Tâm minh tức là lậu tận minh. Mà lậu tận tức là không còn cái thứ phiền não đã, nghĩa là hoàn toàn do cái trí tuệ thanh xuất phát tan tất cả phiền não rồi. Tức là lậu tận minh. Rồi thêm nhãn minh, rồi túc mạnh minh. Biết chuyện quá khứ xa xưa thì nhìn cái thấy xa cái biết rộng, phải không? Và tẩy sạch các cái vô minh. Như vậy là Như Lai có tâm minh. Nhưng mà đã có tâm minh lại nói thêm một câu nữa là bình đẳng với vô minh. Lạ không? Như Lai mà bình đẳng với vô minh, cái chỗ này là cái chỗ sâu kỳ lạ đó. Như Lai mà đã đầy đủ tâm minh lại bình đẳng vô minh, nghĩa là không có cần lựa bỏ xua đuổi vô minh gì cả. Đó là ý gì? Để chúng nhớ rằng nha, sở dĩ mà Như Lai bình đẳng vô minh là nó như thế này nè. Thật tánh vô minh tức Phật tánh. Cái thật tánh vô minh là không có tánh gì hết, mà nó là cái tánh thanh tịnh mãn nhiên, nó là Phật tánh đấy. Thế thì chuyện gì mà không bình đẳng văn minh mà phải sợ, phải trốn, phải chạy nó chứ? Không có cần sợ nó, không cần xua đuổi nó, không cần trốn chạy nó, bởi vì thật tánh của nó là Phật tánh. Thí dụ như cái thật tánh của cái quan tánh hư không là tánh hư không thanh tịnh. Tại vì có mắt nhậm, có mắt nhè, có mắt mà là loạn thị, cho nên thấy có quan tánh giữa hư không. Nhưng mà kỳ thật qua đó cái hư không nó không có lúc sân cũng như không có lúc diệt. Trong lúc con mắt mình nghe nhậm, mình thấy qua đó đầy tràn nhập bận không, kỳ thật qua đó không có lúc sân ra bao giờ. Đến khi mà chữa lành cái bệnh loạn thị nhè nhậm rồi đó, thì qua đó là không còn trong hư không nữa. Kỳ thật qua đó cũng không có lúc diệt, mà qua đó đó là nó loạn sân ra trong cái lúc mà do mình bệnh mắt mà thôi, chứ qua đó không có. Vô minh cũng vậy, cái thật tánh của vô minh là không có tánh gì hết. Cái thật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh bản nhiên là Phật tánh đây. Cho nên là Như Lai vẫn không có chuyện gì ái ngại với vô minh. Như Lai vẫn đầy đủ tâm minh mà không cần phải trốn chạy vô minh, mà bình đẳng với vô minh. Chỗ đó là cái chỗ khiếp đảm của cái nền giáo lý mà thâm hậu. Cũng như bây giờ nên là trong các vị cũng như tôi vậy nè, chúng ta vô minh tràn ngập đấy chứ, nhưng mà hiện giờ các vị đâu có vô minh. Hiện giờ trong giờ phút này các vị không có vô minh. Cái mà nổi giận đùng đùng nó đòi đánh đòi giết đòi chửi bới người ta đó, hiện giờ các vị không có. Mà bây giờ là tâm hồn và các vị thôi bán quá chừng thôi mà thanh tịnh nó không. Nhưng mà rồi về đó rồi nó mà đụng chạm với cái quyền, cái lợi, cái giá trị, cái danh dự gì đó là các vị nổi tam mình lên ha. Rồi lúc đó cái gì cũng có thể làm được ha. Vừa chửi tục tằn cũng có, vừa đòi đánh cũng có, vừa xách quần xách áo lên do cái áo này kia, thậm chí đánh thật sự, rồi lúc đó chuyện thơ vân vân. Thế thì những hành động đó nó đâu có thật. Nếu mà cái lúc mà mình nổi tâm mình mà lục thật lên mà vô minh này đầy nhảy vậy, mà có một cái người mà giác ngộ nhắc nhở mình cái là mình hạ cái đó xuống ngay, tiêu diệt nó xuống ngay, thì nó trở thành vui vẻ mát mẻ như thường. Điều đó chứng tỏ rằng vô minh không có tánh là vậy đó. Vì vậy mà Phật mặc dầu đầy đủ tâm minh mà vẫn bình đẳng với vô minh là vậy đó. Vì vậy mà chứng đạo ca Quỳnh Giác nói rằng Phật tánh của vô minh là Phật tánh, là cái ý nghĩa đó. Như Lai không phải tướng một, không phải tướng khác, không phải tướng tự, không phải tướng tha. Mấy cái đoạn này là các vị mà ít có tư duy, không chịu suy nghĩ, đọc cái này nghe nó không có hấp dẫn chút nào, nghe nó ngán đi, Nhưng mà những vị mà thích nghiên cứu về cái triết lý thì đọc cái đoạn này là phải thấy rằng khiếp, sâu sắc khủng khiếp. Như Lai không phải là tướng vô, không phải là tướng hữu. Như Lai không phải bờ bên này, cũng không phải bờ bên kia. Bờ bên này tức là thử ngạn, mà bờ bên kia là bỉ ngạn này. Thành ra như là quý vị học kinh cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng luân bạch hào, quyển chuyển ngũ tu nhi hám mục tình thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Độ chính phẩm hàm linh từ bờ bên này qua bờ bên kia đó. Trong đó ý nói cái bài đó là cái bài tán Phật Di Đà, tán thán Phật Di Đà. Ngài độ chúng sanh, tốn hảo của Ngài như vậy, phước đức Ngài như vậy, Ngài độ chúng sanh từ bên bờ bên này qua bờ bên kia. Mà thường thường người ta tưởng tượng rằng là cõi Ta Bà là bờ bên này, mà Cực Lạc là bờ bên kia. Nhưng mà tôi nói tới đó là các vị mà thật là học kỹ, học Phật mà thôi sâu rồi đó, thì các vị vẫn tu pháp môn tịnh độ. Nhưng mà cái người mà học sâu giáo lý rồi là không có đặt cái vấn đề mà yêu cầu Phật độ, nghĩa là từ cái bằng cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, không có cần phải bỏ bờ bên này mà qua bờ bên kia. Vì sao vậy? Vì các vị học kinh đã thừa rồi, các vị người đã hiểu rằng pháp giới là nhất, nhất chân rồi, chư pháp tương tức rồi, đồng thời cũng tức tương ứng rồi, nhất đa tương dung rồi, thì pháp giới là nhất chân. Tùy kỳ tâm tịnh tất Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ thêm tịnh kỳ tâm. Muốn có cõi Phật tịnh là trước hết phải tịnh cái tâm mình. Nếu tâm mình không tịnh được thì không có cái bỉ ngạn nào hết. Còn nếu mà tâm mình mà tịnh thì ngay nơi cái chỗ mình ở là bỉ ngạn đấy, thử ngạn nó biến thành bỉ ngạn. Hãy có tâm thanh tịnh là có cõi Phật thanh tịnh đấy. Cũng như Đức Phật Thích Ca là ở cõi Ta Bà đấy, nhưng mà đối với cõi của Phật Thích Ca thì đã có uế đâu. Uế là đối với chúng sanh, cho Phật Thích Ca không có uế. Cho nên ngày hiện tịnh độ trong cái chương 1 của kinh này nè. Tịnh nó học mà vận dụng cái tư tưởng mà tổng hợp như vậy là khó lắm, phải trải qua quá trình dài. Thật ra khi mà đọc tới cái chữ bờ bên này và bên kia là liên tưởng và tổng hợp là cái ý tứ như vậy. Tại ra cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn, Đức Phật A Di Đà trong câu đó là rước chính phẩm chúng sanh đều sanh sang ở bờ bên kia. Cái đó là pháp môn phương tiện đấy, chứ chưa phải là pháp môn cứu cánh liễu nghĩa đâu. Pháp môn cứu cánh liễu nghĩa là kinh này đây nè, kinh này đây nè, không có bờ bên kia. Ngay nơi ở cõi Ta Bà này mà hễ tâm thanh tịnh là có cõi Phật thanh. Thì cái pháp môn niệm Phật là pháp môn phương tiện rất là hay. Nhưng mà từ cái phương tiện đó là phải đi sâu vào cái chân lý liễu nghĩa của pháp môn tịnh độ thì tuyệt vời. Còn như bằng mà ở trên cái chỗ cái văn tự của phương tiện đó mà mình không có đi sâu vào cái thâm nghĩa của pháp môn tịnh độ thì coi như là cái chuyện tu hành của mình là dẫm chân một chỗ, nó không có tiến xa được. Tuy nhiên là nhân đây tôi nói với đại chúng mà cái lực tự như đà, cái công dụng của nó phải nói rằng là lớn lao lắm, chứ không thể xem thường được, mặc dù đó là phương tiện đó. Bởi vì trong cái lúc mà phiền não ngang minh, những cái bất tắc bất bình mà nó đến với các vị là các vị không có đủ thì giờ để tư duy một cái gì nhiều đâu. Thì bây giờ là các vị chỉ cần nhớ lại Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Để mình vừa nghĩ lên nhau, nhưng là để mà kiên nhẫn á, bây giờ nó giận quá chịu hết nổi rồi. Thấy vô cùng vô tận. Cái lúc đó các vị mà quán bất tịnh đâu có kịp, quán vô thường cũng kịp, quán khổ quán gì cũng kịp, hết trơn quán như quyển cũng kịp. Giờ chỉ có nằm mồ hồi như đạo Phật, đâu mê như đạo Phật, nó cứu ấy như đạo Phật. Đâu mê như đạo Phật, nó bất tố quá rồi, chịu không nổi. Mà các vị nhớ được câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, thành công lớn lao lắm á. Cho nên lực tự Di Đà vô biệt niệm bất lao đàm chỉ đáo Tây Phương là vậy đó. Lực tự Di Đà mà các vị đừng quên thì các vị sang Tây Phương liền, sang cánh giới Cực Lạc liền. Tôi nói ví dụ như bây giờ những cái ức hiếp quá chừng quá đổi các vị chịu không nổi, lẽ ra là phải cắt cái đòn gánh hay là con dao mà đang bán gọt bầu gọt mướp phải không, chém nó một cái cho nó đã. Nhưng mà nếu các vị mà dằn lên cắt cái bằng nam mô gì đó, nam mô gì đó, nam mô như đà phật không, thế thì là các vị không chém không đập cái gì, mà không chém không đập thì ngay nơi cái chỗ mà khám lớn tù tội lao khổ đó, các vị sang qua một cái thế giới an lành liền thì chẳng phải chứ là lục tự như là vô biệt niệm bất lao tàn chỉ đáng tây phương là gì chứ, qua ngay một cảnh giới an lành liền. Còn bằng không dùng cái lục tự như là mà không nhớ là nó nổi sân lên cực độ rồi là giác cái đòn gánh ha. Đây là tôi nói theo kiểu mấy vị bán cái mương ngoài chợ nè, cái dòng đòn gánh mà cái hai cái cạnh nó bén gần như là cái súng dao ha, giả ngang luôn cái thì còn gì người ta chứ. Mà người ta không còn thì mình cũng tiêu cuộc đời luôn. Thế thì lúc đó mình gồng mình lên mà niệm nam mô gì là bằng, thì là cái việc mà là phẫn nộ cao độ đó nó tan biến đi, tan biến đi là sang qua thế giới cực lạc liền, nghĩa là hoàn toàn không có tù tội, không có biên bản, không có là tòa án gì xử phạt gì hết, cuộc đời vẫn thảnh thơi. Nói vậy đó, công dụng nó vậy đó. Cho nên là hiểu sâu thì nó cái lợi sâu, mà hiểu cạn nó có cái lợi cạn. Tình có những lúc tôi nói với các vị lần niệm lục tự Di Đà kêu cái danh hiệu Phật không là không có kết quả nhiều. Đó là đối với người cao là tôi phải nói vậy. Nhưng mà có những lúc tôi lại nói rằng lục tự Di Đà công hiệu vô cùng tận, làm cho người ta sang sanh ra cực lạc được. Đó là ví dụ như tôi vừa nói. Mà thật sự nó có kết quả như vậy. Tránh ác ngay những cái sân si cực độ, cái tham lam cực độ, cái si mê cực độ, thì mình hóa giải được những cái tai nạn của cuộc đời. Chứ còn mà mình nghĩ rằng là Đức Phật A Di Đà là kêu bằng cửu mẫu hàm linh đăng biển ngạn, ngày rước từ bờ bên này mình đem qua bờ bên kia đó, cái đó là không phải à. Hiểu như vậy là không có lợi á, ngạn có rước đi đâu hết á. Mà nếu thật sự mà mình phiền não mà ngươi minh tràn nhập trong lòng mình thì Phật có rước mình cũng nhảy lợi mà, cũng nhảy trở lại thôi à. Đi dọc đường cũng nhảy xe nó giống như là trong cái quận Bình Thạnh thôi đó, có mấy cậu thanh niên mà nó đi uống dẫn đó mà, đi nghỉ dụ mà, đi nửa đường mà nó không thích đi, nhưng mà những đứa thích đi là tình nguyện đi là dễ lắm, còn những đứa không thích đi là đi dọc đường cái này nó coi cơ hội nào cái nó phóng nhảy à, dù là xe chạy rất là nguy hiểm mà phóng nhảy là về nó trốn hoài, muốn ở lại không biết đi thì chở nó đi cũng được. Đây đi tới cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cũng vậy, nếu phiền não vô minh mình tràn ngập và Phật Di Đà có rước đi, mình cũng dọc đường cũng nhảy xe xuống. Thành như lai không phải bờ bên này, không phải bờ bên kia, cũng không phải giữa dòng, mà vẫn thành tựu cái nhiệm vụ giáo hóa chúng sanh. Quán Như Lai tịch diệt mà không vĩnh viễn vắng lặng, Như Lai không kia không đây, không lấy kia không lấy đây, Như Lai không thể dùng trí mà nhận biết, không thể dùng thức mà phân biệt, Như Lai không phải là tối cũng không phải là sáng, Như Lai không tên không tốt, không mạnh không yếu, không tịnh không uế, Như Lai không ở trong phương hướng mà cũng không rời ngoài phương hướng, không phải hữu nghi cũng không phải vô nghi, không thể chỉ bài không thể đến diễn nói, Như Lai không phải bố thí cũng không phải sang lãnh, không phải trì giới không phải phạm giới, Như Lai không phải nhẫn nhục mà cũng không phải sân nộ, không phải tinh tấn, không phải giải đãi, không phải định tâm cũng không phải là loạn ý, Như Lai không phải là trí tuệ mà cũng không phải ngu si, Như Lai không thật mà cũng không dối, không đến cũng không đi, không đến không đi như Kinh Kim Cang nói đấy. Không ra cũng không vào, tất cả ngữ ngôn không thể diễn đạt thấu đáo cứu nghĩa Như Lai được. Như Lai có ba cứu nghĩa: Đa Đà, A Già Độ, A Ra A Tam Miệu Tam Phật Đà. Tức là Như Lai gọi là chánh giác, gọi là biến chánh giác, gọi là vô thượng biến chánh giác, ba cứu nghĩa đó. Giống như nói nãy giờ là nghĩa là nó vượt ngoài tất cả ngôn từ, vượt ngoài cái tư duy, cái khái niệm, cái đối đãi. Như Lai không phải phước điền, không phải thông phước điền, không phải bậc nên cúng dường, không phải không cúng dường, không phải lấy không phải bỏ, không phải tướng có cũng không phải là tướng không. Quán Như Lai đồng với chân lý. Này bây giờ kết luận là coi như kết thúc đó. Chúng ta muốn thấy Như Lai là chúng ta phải quán Như Lai là đồng với chân lý, bình đẳng nguyên pháp tánh. Này, tổng kết lại là những câu đó đó nha. Chúng ta quán Như Lai là đồng với chân lý, bình đẳng với pháp tánh, không thể cân, không thể lường, vượt quá cân lường. Như Lai không lớn mà cũng không phải nhỏ, Như Lai không phải dùng cái thấy để thấy, không phải dùng cái nghe để nghe, không phải dùng cái giác để khái niệm, không thể dùng trí thức để nhận biết. Như Lai rời ngoài các cái ràng buộc, đồng với các trí bình đẳng như chúng sanh, đồng với các trí mà bình đẳng như chúng sanh. Bởi vì sao vậy? Là vì chúng sanh nào cũng có cái Phật tánh y nhau hết trọi. Như Lai nào, chúng sanh nào cũng có Như Lai viên giác diệu tâm hết trơn. Cho nên là đồng với chúng sanh là vậy. Đối với các pháp không có sự phân biệt, Như Lai đối với tất cả không tốt, không tối, không trượt cấu, không não phiền. Như Lai không có tác giả, không có khờ, không có mới, không khởi đầu, không sanh, không diệt, không có sợ, không có lo, không có mừng, không có nản, không có không phải đã có, không phải sẽ có, không phải đang có. Không thể dùng lời lẽ diễn đạt phân biệt chỉ bày Bạch Thế Tôn. Như ta cả xưa, thân Như Lai là thế đấy, quán Như Lai phải quán như thế đấy. Do quán Như Lai như thế mà con thực thấy Như Lai, và người nào quán Như Lai như thế gọi là người quán đúng. Còn nếu quán sai thì không thể thấy Như Lai được. Quán Như Lai là như thế, quán Như Lai là quán. Như Lai là hai câu mà để ý đó nha. Như Lai là bình đẳng với pháp tánh nha, mà đồng với chân lý nha. Mẹ pháp thân Như Lai là đồng với chân lý, tức là chân lý đó, bình đẳng với pháp tánh. Như Lai tức là Phật tánh rồi, rồi bình đẳng với pháp tánh. Bởi vì Phật tánh với pháp tánh là tự tánh thanh tịnh bình đẳng. Cho nên bây giờ nó như thế này nè, để chúng nhớ là cái vấn đề mà của chúng ta tu đấy. Chúng ta đừng có làm cái gì khó khăn hết á. Các vị chỉ cần nhớ bốn câu kệ thôi: chư ác mạt phát, chúng thiện phụng hành tự tỉnh kỳ ý. Ba câu thôi. Còn câu kết đó là thị chư Phật giáo. Mà kệ đó là đủ tu rồi đó, là đủ hài hòa thể nhập và sống với Như Lai và gần gũi với Như Lai vậy. Chứ không có gì khó lắm đâu. Nghĩa là các vị phải biết, tất nhiên là phải ráng mà học Phật, là phải dựa vào cái nền giáo lý của Phật mà học cái này, để mà biết được cái gì ác thì đừng có làm. Vậy thôi, cái gì ác là đừng có làm. Mà chữ ác thì các vị nhớ rồi, chữ ác có nghĩa là tổn giảm. Cái hành động nào thuộc về thân, là nói nào thuộc về khẩu, cái ý nghĩ nào thuộc về ý, tức là thân khẩu ý. Ý nghĩ là nói việc làm mà nó có lợi cho, nó có hại cho mình, hại cho người, hại cho tất cả nhân quần xã hội thì không làm, vì đó là điều ác. Câu thứ nhất, vì ác có nghĩa là tổn giảm. Nhưng mà nói như vậy thì có gì nó ý. Chứ hôm nay mình làm hại người, hại tất cả thì có, chả ai lại làm cái chuyện hại mình. Có người lý luận vậy. Kinh Phật nói gì kỳ vậy? Sẽ có cái việc mà việc làm mà hại mình, hại người, hại tất cả thì dạy không làm cái đó. Còn có lý cho ai lại điên khùng gì làm cái việc hại mình? Nói vậy chưa đúng đó. Có những việc mình làm mình hại mình đấy, tại mình không biết đấy. Hại mình là sao? Tôi nói ví dụ như vậy nè. Mình làm một ông giám đốc của một cái công ty gì đó, mà mình là ăn móc ngoặt rồi có cái đường dây, rồi làm thất thoát tài sản của công ty, của nhân dân. Thì hiện giờ là nhà lầu của mình là 3-4 tòa nè nha, 4-5 chỗ nha, sơ với mình 2-3 chiếc nè nha, tiền bạc vàng mình cả ngàn cây rồi nha, rồi tài sản của nhân dân cũng có cái hàng trăm tỷ. Thế thì là cái việc làm của mình mà giàu có như vậy đó, mà là trong cái việc làm đó là hại mình là tổng đó chứ. Coi là lợi cho nhóm vậy đó, là nhà 5-7 tòa, chơi 5-10 chiếc hang, cơ sở đồng tiền mua đây mua đó, tài sản rồi tẩu tán cho vợ cho con cho cháu rồi đứng tên ha,
rồi thấy là ngon rồi giống như lợi mình chứ gì. Nhưng mà không phải à, cái đó là hại mình đi. Hại mình là gì? Mình không có hưởng được lâu dài. Tới chừng thanh tra mà phát hiện ra, nhân dân quần chúng nó báo cáo, rồi thì tài sản cũng không còn giữ được, mà bản thân này thì tù tội rụt xương, còn cái gì mà hưởng chứ. Đó là nói về hiện tại á. Rồi còn còn tương lai thì theo giáo lý của đạo Phật là nợ nần đó là trả, phải trả thôi. Trả kiếp này không phải là trả kiếp khác. Đó là tin theo cái đạo lý nhân quả nhiều đời. À, cho nên là cái câu mà làm những việc mà có hại mình, hại người, hại tất cả đấy, là phải để ý chứ không đừng có hỏi ngược lại đó. Ai biết gì làm chuyện hại mình, tức làm chuyện lợi mình. Chỉ có cấm là cấm chân là làm cái việc mà là hại người, hại tất cả thì Phật dạy cho đúng, chứ còn hại mình ai làm. Không à, coi chừng có những việc mình làm mình hại mình. Thế thì là cái chữ chư ác ma sát là vậy. Việc nào có hại mình, hại người, hại tất cả. Lưu ý cái chữ hại mình, nó hơi sâu, người trí mới thấy được. Cho người không có trí là thấy rằng mình lừa đảo, mình giật dọc ra không được, là mình cho là mình lợi mình, chứ không phải là hại mình đấy. Ăn gì không có bền được, tù tội, chuyện nhân quả. Thế câu thứ hai là chúng thiện phụng hành. Chúng thiện phụng hành đó là chứ thiện là cái gì nhớ rồi, chứ thiện có nghĩa là tăng ít. À, làm cái việc gì mà nó có lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả nhân quần xã hội. Thế thì là làm hết, dù lợi nhỏ lợi lớn, cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh, cho nhân quần xã hội, làm hết. Gọi là chúng thiện phụng hành. Hai câu, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Câu thứ ba là tự tịnh kỳ ý. Cái ý của mình á, mình phải tu tập, phải huấn luyện cho nó thanh tịnh. Mà muốn nó thanh tịnh là tất nhiên là phải đừng làm việc ác. Chứ mà làm việc ác thì tuy có lợi trước mắt mà nơm nớp lo sợ ngày đêm á, có nhiều khi ở trong cái cảnh mà nhà lầu sang trọng, máy lạnh đủ thứ ha, mà nằm nóng rực trong người à. À, cho nên là muốn thanh tịnh ý, ý chí cho nó thanh tịnh đó mà, là việc ác phải đừng làm, làm tất cả việc lành. Mà làm việc lành rồi á, làm lại lạc cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, mà không bao giờ thấy có một chúng sanh nào thọ ơn của mình. À, cái chỗ đó là cái chỗ tuyệt vời đó của Bát Nhã đó. Độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, mà thật vô chúng sanh đắc diệt độ giả đó. Độ nhiều vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà không thấy có một người nào được mình độ. Không có một người nào mà do mình thi ân, và không có một chúng sanh nào là người thọ ân mình. Thế thì tu cái đạo lý đó là tự tịnh kỷ mới dễ dàng. Ý của mình rất là thanh tịnh, không có mấy kẻ thọ ân, không thấy mình là người thi ân. Chứ mình thi ân bất cầu báo, giữ nhân vật tri hối, làm ơn cho ai không cầu đền trả, mà cho thành ai cái gì không có ăn năn, không có hối tiếc. Thế thì là tự tịnh kỷ. Câu kết là thị tư Phật giáo. Làm được như vậy, đó là toàn bộ cái nền giáo lý của Phật chỉ vậy thôi, chỉ cần chừng đó thôi. Mà nếu làm được như vậy rồi thì các vị không cần cầu nguyện gian xin lễ bái, gọi là giữ giới, gọi là tu hành gì hết thảy, không cần. Không cần gọi là giữ giới gì hết, không cần tu hành gì hết, cũng cần cầu nguyện gian xin gì hết. Tôi nói như vậy là các vị nói các ông thầy gì mà giảng không cho người ta, mà không bảo người ta giữ giới. Ông này ông giảng hết rồi, ông khùng rồi, ông nói tu hành không cần giữ giới. Đấy, mà nếu mà các vị mà có nói như vậy là các vị học Phật chưa có cao cái gì hết đó, còn thấp lè tè đó. Bởi vì giới là cái gì? Giới là cái hàng rào, để rào khi nào người ta sẽ rượu đi ngã qua ngã lại, vậy là mới cần hàng rào. Chứ bây giờ cái người mà người ta cái là không có cần hàng rào hết, mà ta đi nó ngay đường thẳng lối thì có cần hàng rào hay không? Đâu có cần hàng rào nữa. Chứ ác mà ác rồi, các vị ác mà các vị đã học biết rồi, các vị không làm ác thì thử hỏi thế giới để làm cái gì? Để các vị phụng hành tất cả những điều lợi lạc chúng sanh, từ lại mình lại người lại tất cả, thì bây giờ là giữ giới để làm cái gì? Cho nên nói cái từ giữ giới lúc đó cũng còn không có nữa mà. À, đạo Phật nó còn phải lý luận như vậy đó chứ. Chứ còn mình cứ khư giữ giới thì đâu cũng nói tôi giữ giới này, tôi giữ giới nọ, giữ giới kia, đồ bỏ, giữ chi cho mệt. Tự mình lấy dây mình trói mình, tự mình lấy bao bố mình trồng vô cho mình, tự mình lấy lọ tới mình xích cả mình để làm cái gì?
tất cả mình là khi nào mình chạy bậy giống như mình là loạn trí cùng điên phá nhà phá cửa rồi mới lấy loại đó ra xích. Còn chạy quá đi thì ta mới là cột cái tay để lên cho không đánh xa được, không quạt gió được, không chạy chà, không chạy bậy. Chứ còn không chạy bậy, không đi bậy, cũng không phá đồ lập đạc thì là ai dạy gì mà chịu trói bằng là trói bằng dây xích trên xích dưới. Thành ra cái giới là vậy đó, cái giới là để nó ràng buộc, nó trói những cái khi nào mà mình còn mê mũi mình chưa có biết về thân về khẩu ý, mình nó chưa có thanh tịnh đó mà, cho nên người ta mới nói tới giới. Thành ra là khi mà học cái chân lý này rồi đó thì trên đường tu tập dễ ợt không có gì hết. Thế khi hết bản tác rồi là các vị không có cần gì nói cái chuyện giới gì nữa. Chúng thiện mà các vị phụng hành rồi thì cũng còn có nói gì nữa hết rồi. Do vậy mà giới đại thừa người ta có ba món: thứ nhất lục nghi giới, tu thiện pháp giới, và nhiêu ít hữu tình giới. Có ba món, nói ba câu là hết rồi. Làm lợi lạc cho chúng sanh, đó là các vị giữ giới rồi đó. Các vị làm tất cả các điều lành, tránh tất cả các điều ác là các vị đã giữ giới rồi đó, không còn giới gì nữa. Không có 5 điều, 7 điều, 10 điều, 2, 30 điều gì hết cũng cần. Đó là học giáo lý như vậy đó. Vì vậy cho nên là tôi mới nói là không còn cầu nguyện danh sinh là cái chỗ đó. Danh sinh cái gì nữa, các vị đã là chi ác mà tắt chúng thì thuần hành là thanh tâm của các vị nó thanh tịnh rồi, các vị sống đúng với cái Phật tánh của các vị, rồi sống hợp với cái pháp tánh của giáo pháp rồi, thì còn tội lỗi chỗ nào nữa mà cầu với ai mà xin với ai, mà ai còn cho mình cái gì khác hơn nữa được chứ. Đấy, vấn đề là nó như thế. Cho nên là tập nhớ cái gì là thiện, cái gì là ác.